Truyền kỳ chiến thần, chương 1457. Góc truyện audio.com. Chương 1457. Đây mới chỉ là trận thứ 3. Với việc quay lưng lại với đội hình, tôi đã bị thương. Tên này thực sự đã giết 6 người. Tôi thực sự không biết anh ta đã làm điều đó như thế nào. Cổ Nguyệt Linh nhìn lại Tân Trạm và lắc đầu bất lực. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, nước da của cô ấy có chút thay đổi. Trong rừng, chậm rãi vang lên vài tiếng bước chân. Không hề che giấu dấu vết. Không tệ, em gái nhờ. Một mình cô có thể giết nhiều người tu luyện như vậy. Cô quả thực có phần nào khả năng. Nhưng cô thử nghĩ mà xem, những người này đều là ở ngoài cảnh xuất khiếu. Không biết cô đối phó với cảnh thần phó thân như thế nào. Giọng nói vang lên, trong đôi mắt của Cổ Nguyệt Linh hiện lên vài phân cứng ngắc. Ba nhà sư bước ra từ sâu trong rừng. Cơ sở tu luyện của cả ba người này đều ở trên cảnh thần phó phân. Và kẻ mạnh nhất thậm chí đã đạt tới cảnh thần phó phân thứ hai. Vẫn còn đó hai suối thiêng. Một số ít hơn, nhưng tốt hơn không có. Người đàn ông dẫn đầu lạnh lùng nhìn Tân Trạm phía sau Cổ Nguyệt Linh. Thản nhiên lắc đầu, em gái, cô tự mình quyết định đi, hay để chúng tôi giúp cô nhé. Nhưng cú đánh của chúng tôi thì có hơi nặng, thích nhất là phá hủy hoa. Người đàn ông chế nhạo cười nói, về nhà mà phá mẹ ông đi. Đôi mắt của Cổ Nguyệt Linh bị bao phủ bởi một tầng băng giá. Cô ấy đột ngột rút lui, co vào trong đội hình. Ba tên này liên thủ. Cô nhất định không thể đánh bại bọn họ. Đi tìm cái chết. Người đàn ông trước mặt mất đi vẻ bình tĩnh. Sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Nhất thời đừng giết cô ấy. Ta sẽ hành hạ cô ấy đến chết. Cả ba người đột ngột lao tới. Không ngừng tấn công về phía họ. Mặc dù Cổ Nguyệt Linh rất giỏi, nhưng dù sao cô ấy cũng chỉ là người tu luyện đến cấp 9 của cảnh xuất khiếu cửu phẩm. Và điều khiển trận này vẫn không thể ngăn cản nổi sự kết hợp của ba người đó. Không cần hiểu rõ quy luật của trận đánh này, chỉ cần chịu khó tìm ra cách hóa giải là đủ. Dưới sự công kích liên tục của ba người, pháp trận này đã thực sự không thể trụ được thêm nữa. Cổ Nguyệt Linh tiếp tục truyền thêm linh khí để duy trì sự ổn định của pháp trận. Hai hàm răng nghiến mạnh. Tân Trạm, tiểu tử cậu có thể giết tôi đấy. Cổ Nguyệt Linh nhìn Tân Trạm đã dần dần ngừng truyền linh khí. Vẫn chưa có đột phá. Còn chưa tỉnh lại. Cảm thấy khá bất lực. Cô không biết Tân Trạm đã xảy ra chuyện gì. Lúc này, Tân Trạm đang ngơ ngác nhìn bầu trời phía trên thức hải. Ba vòng xoáy biến mất. Bị ba quyền kinh điển màu vàng thay thế. Sau khi hấp thụ đủ linh lực, vòng xoáy biến mất hoàn toàn. Kinh điển dần dần hình thành. Ba quyển kinh điển này lớn như núi, lơ lửng trên thức hải. Trước quyển sách này, thần thức của Tân Trạm dường như vô cùng tầm thường. Ánh sáng vàng chói lọi như thiêu đốt. Kinh điển lặng lẽ lơ lửng, cho người ta cảm giác nhìn lên không bị phàm tục. Ngoài kinh điển còn có một loạt hoa văn bí ẩn hình thành vòng tròn tâm linh. Còn có tiếng người trầm thấp truyền tụng âm thanh không thể phân biệt được của thức hải. Khiến cho thứ này đặc biệt bí ẩn. Đây là kinh điển do cha đã để lại sao? Trong đó là những chiêu gì mạnh nhất? Bí thuật khó lường? Bí mật về nguồn gốc trời đất? Hay là chính cha muốn có thể nói với ta? Chấm, Tân Trạm suy nghĩ xoay chuyển. Các loại ý nghĩ không ngừng nổi lên. Khiến một số người trong số họ bị chấn động. Cách chương.